Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sau nhiều lắm cả không hết hả? Niệm nhiều nhưng mà có được trí tuệ nhiều chưa? Quan trọng là chỗ đó có được trí tuệ nhiều chưa? Hơn phân nữa hả? Hơn phân nữa là cỡ chừng bao nhiêu? Được 6 hả? Khá khá rồi phải không? Ôi vậy là quý vị niệm Phật có sanh thêm trí tuệ. Rồi mấy người kia làm sao? Có không? Niệm Phật có được thêm an lạc thanh tịnh tâm không? Có không? Rồi có được sanh ra công đức nhiều chưa? Chắc cũng có, nhưng mà ít ít vậy, phải không? Chứ nhìn gương mặt người nào người nấy cũng sáng trưng hết trơn. cũng hoan hỷ hết là có rồi, nhưng mà có bao nhiêu thì chưa biết. Thành ra hôm nay để cho có nhiều hơn thêm nữa, để nói quý vị thấy được cái ý nghĩa của cái danh hiệu của Đức Phật mà quý vị niệm. Quý vị thường niệm Phật nào? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà đó nghĩa là gì quý vị biết không? Thuộc hết trơn, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vô lượng quang là ánh sáng không lường, vô lượng thọ là tuổi thọ vô lượng, vô lượng công đức là cái công đức không thể nào tính kể được hết. Đó là cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà chúng ta hằng niệm có cái ý nghĩa như vậy. Bây giờ quý vị muốn niệm Phật cho được kết quả mau chóng, niệm thế nào cho được giống như Phật, thì quý vị phải xét rõ cái nghĩa lý. Quý vị xét rõ cái nghĩa lý để mà chúng ta niệm sao cho mau có kết quả và niệm cho được giống Phật. Bởi vì Đức Phật do tu những cái nhân rồi mới được cái quả đó, đâu phải tự nhiên mà Đức Phật có được cái ánh sáng vô lượng, đâu phải tự nhiên mà Đức Phật có được cái tuổi thọ không lượng, cũng đâu phải tự nhiên mà Đức Phật có được cái công đức vô biên. Như vậy Đức Phật tu cái gì để mà đạt được cái ánh sáng vô lượng, quý vị biết không? Tu làm sao để đạt được ánh sáng vô lượng? Có người nói liền trí tuệ. Thì quý vị thấy mình nhìn lên cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà đó, thì quý vị thấy là ở trên đỉnh đầu của Ngài có cái gì? Có hào quang. Rồi có những cái tượng thì quý vị thấy chung quanh cái hào quang đó là có những cái ngọn lửa, phải không? Cái ngọn lửa đó mà cái lửa cái màu ngộ lắm, màu xanh, phải không? Quý vị có thắc mắc vậy không? Có không? À, nhiều khi niệm niệm thấy gì thôi cũng để vậy thôi, chứ thắc mắc làm chi cho mắc công, phải không? À, chính vì không thắc mắc cho nên thành ra không có tìm hiểu. Mà không tìm hiểu, không có thấu đáo thì đâu có đạt kết quả được mau. Cái ngọn lửa màu xanh, lửa thường màu gì? Màu đỏ, màu cam. Mà sao hôm nay lửa màu xanh? Là một cái khác lạ. Rồi thêm nữa quý vị nhìn thấy chung quanh thân của Đức Phật ở hai bên á, quý vị thấy tủa tủa ra hào quang hết, phải không? Tủa sáng ra những cái hào quang nhỏ 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 xẹt từ đầu cho tới chân của Đức Phật. Đó là nói cái ánh sáng không lường, là cái ánh sáng là để ví dụ cho trí tuệ. Tức là Đức Phật đã tu tập về cái trí tuệ từ vô lượng kiếp, từ cái ngày phát tâm tu hành cho đến khi công viên quả mãn tròn đầy thì được ra cái trí tuệ sáng suốt không cùng như vậy. Nhưng mà trí tuệ đó làm sao để được? Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải tìm hiểu. Ở trong kinh Đức Phật dạy có ba loại cái trí tuệ. Thứ nhất á, là do nghe mà đạt được trí tuệ. Thứ hai là do si tư nghiền ngẫm mà có được trí tuệ. Thứ ba là do tu tập mà có được trí tuệ. Nghe cái gì mà được trí tuệ? Phải nghe chánh pháp, nghe những cái lẽ thật chân lý mà Phật tổ dạy, thì mình nghe đó mình hiểu rồi mới phát sanh trí tuệ. Quý vị có nghe nhiều chưa? Có nghe nhiều chưa? Nhiều chưa? Vậy là nghe ít phải không? Bây giờ phải nghe nhiều lên thêm. Phải tìm kinh sách đọc, rồi xem băng đĩa nào là chánh pháp, mình nghe mình tìm hiểu. Minh Thành nói những cái điều rất là gần, quý vị xét rồi si xa rộng ra thêm. Ví dụ như mình vào mình nghe pháp Đức Phật dạy là mạng người chỉ sống trong một hơi thở, quý vị hiểu không? Hiểu không? Hiểu, có tin không? Tin. Nếu mà hiểu tin mạng người sống trong hơi thở, rồi ai chọc tức mình câu đó, mình có sân si quạo cự không? Như vậy là, như vậy có hiểu thiệt không? Hay là lúc vô đọc, lúc vô hỏi thì hiểu, nhớ đúng phải không? Mạng người trong hơi thở thì hít vô rồi thở cái phì ra, vậy là chết rồi, có gì đâu quan trọng. Hiểu đúng hết. Cõi đời giả tạm, thân này cũng mong manh không thiệt. Nhưng mà mất món đồ gì cái tối có ngủ yên không? Có không? À, thì như vậy là chưa. Như vậy mới có nghe, hiểu thôi là cái trí tuệ thấp nhất à. À, trí tuệ thấp nhất là nghe, hiểu. À, bây giờ phải tiến thêm cái trí tuệ thứ hai, là cái trí tuệ suy tư, nghiền ngẫm. Bây giờ kinh nói hay là Đức Phật dạy, mạng người chỉ trong một hơi thở. Bây giờ chúng ta nhìn trở lại coi, có phải thật sự như vậy không? Quý vị ngồi đây giờ có ai không thở không? Giơ tay lên coi. Như vậy ai cũng thở hết. Như vậy ai cũng thấy được cái sự thở của người thân mình, phải không? Thì cứ vậy là hít vô thở ra, là mượn vô trả ra, rồi mượn vô trả ra, rồi mượn vô rồi trả ra luôn. Mượn lại không được thì sao? Thì chết queo, phải không? Vậy đó mà hiểu được vậy mà sao rồi cứ quên hoài vậy, không nhớ. À, cho nên mình thành nhắc, hít vô a di, thở ra đà phật, phải không? Hít vào là a di, thở ra đà phật. Cái danh hiệu Phật nó nhiếp cái tâm niệm chạy lăng xăng, buồn thương giận ghét, phải không? Phải quấy hơn thua, nhiếp cái tâm lại cho nó yên định, rồi cái trí mình sáng, mình thấy rõ mạng sống trong một hơi thở. Thì như vậy đó là vừa định vừa tuệ, tròn sáng. Thì như vậy mỗi cái danh hiệu Phật của vị niệm ra đó, là niệm ở trong cái tâm lặng lẽ, niệm ở trong cái tâm sáng suốt. À, mà hằng niệm như vậy, hằng thấy rõ lẽ thật như vậy đó, là quý vị phát sanh được cái trí tuệ thứ hai, là trí tuệ do suy tư nghiền ngẫm mà có được. Mà cái trí tuệ này nó phát sanh á, thì nó mới dứt trừ cái đau khổ phiền não cho mình. Chứ còn cái nãy nghe hiểu nhưng mà ra khỏi giảng đường, ra khỏi chùa hay là tắt cái băng xuống là nó mất tiêu, cái trí tuệ nó không thiệt. À, trong kinh Đức Phật nói trí tuệ là trí tuệ bắp vế, tức là giống như mình để kẹo, để bánh, để đồ lên cái bắp vế, mình ngồi hồi nó rớt xuống hết trời. À, Đức Phật ví dụ là trí tuệ bắp vế. Rồi cái trí tuệ thứ hai á, là do nghiền ngẫm suy tư. Quý vị có chịu làm cái này không? Chịu không? Im ra vậy. Rồi quyết tâm phải thực hiện cái này thì mới hết khổ. Tại sao vậy? Bởi vì cái này khi mà mình nghiền ngẫm thường và mình suy xét thường từng hơi thở như vậy á, thì mình thấy bằng cái trí của mình, chứ không phải là dai mượn ở trong kinh điển. Vì mượn trong kinh điển dở kinh sách ra thì có, nhưng mà xếp kinh lại thì không, phải không? Nghe giảng thì lúc đó hiểu, nhưng mà ra rồi thì mệt. Còn cái này khi mà cái trí mình thấy rõ vậy cũng mất không? Không bao giờ mất. À, cho nên cái đó là mới diệt được phiền não. Nhưng mình hằng thấy vậy rồi có ai lại nói mình câu gì sóc hông đó, đúng là tức muốn cự lên ha. Cái hơi nào mà hơn thua với cái bà đó làm gì, hít vô ai là gì, thở ra đà phật, phải không? Như vậy là chỉ một hơi thở thôi thì sao, nó thở cái văng cái giận nó đi 1000 dặm, giống như Tôn Ngộ Không lộn một vòng là 1800 dặm. À, bây giờ mình tu có công lực thì cũng giống như Tôn Ngộ Không vậy đó, có thần thông. Vậy là tu bao nhiêu năm nay có đủ sức quá giải phiền não chưa? Thắng được phiền não hay là bị phiền não thắng? Thường thường mình thắng nó hay nó thắng mình? Sao kỳ vậy? Mình phải thắng nó chứ sao để nó thắng mình, phải không? À, mình phải thắng nó là phải chiến sĩ. À, phải là dũng sĩ mạnh lên. Muốn thắng nó thì phải có cái công phu. Cái công phu đó là do nghiền ngẫm quán xét mà có được. Cho nên quý vị thấy như là ở ngoài đời, như tại sao mà mỗi một quốc gia, mỗi một nước phải lo tập dợt binh lính. Tại sao không đợi giờ nào giặc tới lúc đó hả tập? Mà tập trước làm chi vậy? Tập trước rồi chuẩn bị vũ khí trước làm chi vậy? Sao không đợi giặc tới lúc đó hả tập? Không có kịp phải không? Phải chuẩn bị trước. Vì vậy mình tu mình có chuẩn bị không? Có không? Như vậy phải chuẩn bị hằng ngày, rồi khi phiền não nó tới mình mới thắng nó được. Chứ mình không chuẩn bị rồi tới chừng phiền não tới làm sao mình thắng được. Chứ đừng có mà gặp việc tới rồi mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo ru bù, giái gian khẩn nguyện nghe in nổi, mà trong lúc bình thường thấy lặng ru. Bình thường không niệm không tu gì hết á, đụng chuyện cái thôi niệm lớn la rồi lên phải không, thắp nhang gõ chuông liên tục hết trơn. À, như vậy là không được phải không? Phải chuẩn bị trước. À, bình thường mình phải có cái công phu luyện tập tu hành, thì khi hữu sự lúc đó mình mới sử dụng được. Đó đó là cái công lực, đó là cái sức mạnh của người tu. Thì do mà mình tu tập dần dần như vậy á, thì mình mới phát sanh ra cái loại trí tuệ thứ ba. Nó thuần thục rồi nó phát sanh trí tuệ. Trí tuệ đó là không có cần vận dụng quán xét nữa, là tự nó nhìn là nó thấy. Ví dụ như nhìn đây thấy rõ màu vàng, nhìn là thấy rõ màu đỏ, nhìn là thấy rõ màu xanh, trắng thấy trắng, đen thấy đen rành rõ. Đó là đạt được cái trí tuệ chân thật ở cái mức độ thứ ba, thật tướng bát nhã, là trí tuệ chân thật. Cho nên á, Phật Bồ Tát á, coi như là cũng đau khổ vì tụi mình dữ lắm. Chỉ dùng cái chữ tụi mình, phải không? Là có mình thành trong đó là chứ không phải quý vị không đâu, phải không? Tại vì nói hoài mà sao nó cứ quên hoài, cho nên phải nhắc, phải không? Nhắc hoài. Thở xưa có một vị vua và một bà hoàng hậu. Ông vua với bà hoàng hậu này đó có một nàng công chúa. Bởi vì có một đứa con thôi, có một công chúa này thôi, cho nên á, vua với hoàng hậu rất là cưng chiều. Chính vì cái sự cưng chiều đó đó mà công chúa này muốn ngăn nào được ngăn nấy. Thậm chí có những cái mà quá đáng thì vua hoàng hậu cũng chiều theo. Và một hôm công chúa đang ngồi ngắm cảnh ở trong vườn thượng nguyễn, thưởng hoa ngắm cảnh, thì lúc đó trời mưa. Trời mưa à, mưa mà mưa không quá lớn, vừa vừa vậy cái nổi lên những cái hạt bong bóng. Thì quý vị biết rồi, mưa nổi lên những hạt bong bóng, mà những hạt bong bóng nước đó nó lấp lánh do cái sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời, lấp lánh rất là đẹp. Cho nên công chúa này thích những cái hạt bong bóng nước đó, và đòi vua với hoàng hậu là phải là làm cho nàng một cái sâu chuỗi bằng những cái hạt bong bóng nước đó. Mà vua hoàng hậu nói làm sao mà được như vậy, cái đó là bong bóng mà làm sao giải thích kiểu nào công chúa cũng không chịu, hết nằm chỗ muốn bệnh luôn. Bây giờ chừng nào mà mẫu hậu với vua cha mà làm được một sâu mà bong bóng nước đó đó thì con mới đi xuống giường, chứ không thôi là nằm luôn bệnh không chịu xuống giường nữa. Thì như vậy đó là vua và hoàng hậu vô cùng lo lắng, hỏi hết tất cả các cái quần thần ở trong triều đình, không có ai làm cái việc đó được hết. Cuối cùng á thì giờ mọi người đề nghị là viết cái bản cáo thị, dán công bố cả toàn quốc coi có ai có cái khả năng pháp thuật cao siêu mà để sâu những cái hộp bong bóng nước ra trở thành chuỗi để cho công chúa đeo không. Thì bỗng nhiên trong một thời gian ngắn có ông già, ông già khoảng chừng 60 mấy 70 tuổi, ông đi lụm cụm tới, thì ông gửi cái bản cáo thị. Rồi ông mới nói rằng ông có thể làm được điều đó, thì vậy rất là mừng. Lính các quan rất mừng mới đưa vào để gặp nhà vua với hoàng hậu. Rồi cuối cùng đưa tới chỗ công chúa, công chúa nằm ở trên cái giường bệnh. Thì là ông già ổng mới kêu là nói với công chúa đó là khi mà đợi tới trời mưa mà có những hạt bong bóng nước á thì là mời công chúa ra, khiêng cái giường công chúa ra. Rồi ổng mới nói rằng là già này đó là tay chân á chậm chạp đó, yếu đuối, thành ra là không có thể nào mà thấy tỏ như là công chúa. Thôi công chúa chịu khó, công chúa xuống đó lấy những hộp bong bóng nước ra lên rồi già xỏ cho cái sâu đặng đeo. Thì công chúa chịu, nói chịu liền, mừng cái muốn hết bệnh rồi xuống chụp hết cái hộp bong bóng này nó nát, chụp qua bong bóng khác nát, cứ chụp từng cái bong bóng nước vậy một buổi trời. Thì đầu tóc thì nó xúc xổ ra, mặt mày son phấn lem luốc, coi như là dòng vàng gì cũng là lọt rớt tùm lum hết trơn. Mệt quá chừng cuối cùng nó thôi mẫu hậu với vua cha cho con sầu ngọc thiệt ở trong kho đi, con không xài ngọc nước nữa, không có ngà xài cái sâu bong bóng nước nữa. Quý vị biết công chúa đó là ai không? Biết không? Ai? Không biết hả? Quý vị biết những cái hạt mà bong bóng nước đó là cái gì không? Còn ông vua với hoàng hậu đó là gì không? Vua với hoàng hậu đó, ví dụ Phật và chư Bồ Tát rất là thương xót tất cả chúng sanh. Còn công chúa đó không ai xa lạ, chính là chúng ta đây, phải không? Ngọc thiệt có nhóc trong kho mà không chịu đeo, thậm chí nằm trên cổ mà không chịu xài, nhưng mà thích mấy cái bong bóng nước đó. Nhào ra rồi chụp lên chụp xuống, té lên té xuống, đầu tóc xúc xổ hết, phải không? Mặt mày lem luốc. Rồi đó, lúc đó mới tỉnh ra. Quý vị có chụp bong bóng nước không? Có không? Từ nhỏ tới giờ chụp bao nhiêu lần, nó tuột bao nhiêu lần, nát bao nhiêu lần rồi? Có không? Bong bóng nước là cái gì? Là gì? Giả không có thiệt. Có người nói tiền của, danh vọng, sắc đẹp, rồi hơn thua, phải không? Phải quấy danh lợi đúng sai, nó chạy từ hồi nhỏ mà chạy cho tới lớn, lớn rồi chạy cho tới già, chạy đang chụp 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 là nát, chụp nát tới chừng á có khi già nằm giường bệnh rồi cũng muốn chụp thêm vài con bóng nước nữa, nó chưa chịu nghỉ nữa. Mà chụp từ nhỏ tới lớn giờ mấy cụ già già hỏi rồi có được cái bong bóng nào chưa, lắc đầu lắc đầu còn có hai cái răng nè. Vì tiền của, vì sắc đẹp tình cảm, phải không? Rồi vì hơn thua phải quấy, vì thị phi đúng sai hay dở, đủ thứ hết mà đau khổ cả cuộc đời. Rồi cuối cùng đó, nằm ở trên cái giường bệnh đó, mới hay rằng tất cả đó, mình chỉ là chụp những cái hòn bong bóng nước. Còn cái chuỗi ngọc thật sự là đang đeo trên cổ vậy. Rồi cái cổ coi có chuỗi ngọc thiệt không? Rồi thử coi có. Đừng có tưởng đâu quá là nằm trên cổ là để nói ví dụ cho cái trí tuệ sáng suốt, thấy rõ được lẽ thật của mình. Quý vị nhìn thấy rõ tất cả đều là biến đổi vô thường không thiệt, phải không? Tiền của, danh lợi, tài sắc vân vân không thiệt. Cái trí sáng thấy rõ điện cái thứ đó không thiệt ra, cái trí đó là cái chuỗi ngọc chân thật. Vậy ở đây có ai không có cái trí đó không? Ai cũng có cái biết sáng suốt hết. Cái biết sáng suốt đó là cái trí tuệ chân thật quý báu của mình. Bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu những lời Phật tổ dạy đó đều không gì có mục đích khác là chỉ cho chúng ta nhận thấy biết rõ được mình có cái trí sáng nhận biết rồi. Mình bỏ quên cái trí sáng đó, mình bỏ cái chân thật sáng suốt quý báu của mình, rồi chạy đuổi theo những cái hư ảo, giả dối, tạm bợ ở bên ngoài, rồi cứ đau khổ hoài hoài, không có dừng, không có nghỉ được. Quý vị giờ có chịu dừng chưa? Dừng chưa? Ngồi đây là đang dừng, nhưng mà hồi về chưa biết có dừng được hay không, phải không? À, tập từ từ, dừng lại từ từ. Đó là quý vị thấy là nói cái trí tuệ mình tu tập nè, nghe nghiền ngẫm suy tư rồi mới đạt được cái trí tuệ chân thật. Mà nếu như từng giây từng phút quý vị đều nhìn thấy rõ ràng cái sự thật, từ cái ăn uống quý vị cũng biết là vay mượn, từ cái hít thở hay từ những cái việc là sinh hoạt hàng ngày, quý vị đều thấy rõ, không có mê, thấy rõ cái nào là đúng sai, cái nào là thiện ác, cái nào là chánh tà, phân biệt rành rõ. Mình chọn cái chánh mình theo, mình chọn cái hay mình làm, mình chọn cái sáng suốt trí tuệ mà mình sống, thì đó là mỗi giây mỗi phút á, thân quý vị đều tỏa phát ra hào quang. Cho nên quý vị thấy từng lỗ chân lông của Phật á là tỏa ra hào quang, là toàn thân của Phật á là ở trong cái tuệ giác, ở trong cái trí sáng. Cho nên quý vị muốn được vô lượng quang không, muốn được ánh sáng không, muốn thì ráng nó nhìn thấy rõ từng giây từng phút như vậy là có được ánh sáng. Như vậy quý vị, ánh sáng quý vị có nhiều ít rồi, có khi nó tỏ khi mà, phải không? Khi nó sáng cũng rõ ràng lắm mà lúc tối thui à. Thì giờ phải sao giữ cho thấp cái ngọn đèn trí huệ đó cho sáng hoài. Cho nên cái ngọn lửa đó, cho nên nó màu xanh là vậy đó, nó không phải là lửa thường ở ngoài, mà lửa trí tuệ ở nơi tâm của mình. Cho nên ví dụ là cái ngọn lửa màu xanh như vậy, thì ở trong kinh Đại Bảo Tích cũng có cái hình ảnh. Hồi xưa mình hành đọc thành không có hiểu, nói rằng Bồ Tát á giống như đống lửa lớn, đi đến đâu là cháy hết cây cỏ người vật. Mình nghĩ lạ quá, phải không? Nghĩ Bồ Tát là từ bi, đi đến đâu cũng ban cái tình thương chan rãi cứu giúp cho mọi loài hết á. Sao bữa nay sao Bồ Tát mà giống như đống lửa mà tới đâu cũng cháy hết trơn vậy? Hồi đó mình thành đọc mình thành không hiểu, sau này khi học á nghiền ngẫm suy tư thấy rất là hay. Cái người tu Bồ Tát là bậc trí tuệ lớn, mà trí tuệ lớn là lúc nào cũng sống ở trong cái tuệ giác, cho nên giống như đống lửa lớn, đi đến đâu là đốt cháy hết cây cỏ người vật, tức là thấy rõ tất cả sự vật cái thế gian này không có một cái gì là thật, tạm bợ mong manh, cho nên đốt cháy hết. Giờ quý vị thử chỉ ra coi tất cả những cái gì có hình có tướng ở trên thế gian này á mà còn tồn tại mãi mãi không biến đổi không, chỉ thử từng cái coi có cái nào có hình có tướng mình thấy được mà nó còn hoài không biến đổi, chỉ thử từng cái coi có không. Thì như vậy có gì đâu thật, là tại sao mình phải khổ, tại sao mình phải khổ, là tại vì mình mê, mình chưa thấy rồi. Thấy rõ như vậy rồi gọi là được trí tuệ. Rồi khi mà có được trí tuệ là cái ý nghĩa thứ nhất rồi, vô lượng quang. Và thứ hai là gì? Vô lượng thọ, tuổi thọ không lường. Quý vị có muốn được sống lâu khỏe mạnh không? Muốn không? Ai cũng muốn hết trơn, muốn cái quả cho ngon, phải không? Nhưng mà cái nhân, cái hộp đó, có chịu trồng chăm sóc hay không, cái đó mới quan trọng. Và cái đó là cái quả và cái nhân. Mà muốn được khỏe mạnh, sống lâu, không có bệnh hoạn, trường thọ, thì phải làm gì? Phải làm cái gì? Ăn chay tháng được bao nhiêu ngày? Thành thật khai báo coi tháng được bao nhiêu ngày? 10 ngày. Có ai hơn nữa không? Còn mấy người kia im re là có không? Tháng được mấy ngày? 4-5 ngày thì tăng lên thêm, phải không? 10 ngày, 10 thì tăng lên 15, 20 là tăng lên chay trường luôn. Hoặc là phát nguyện ăn những chay những cái tháng mà thượng quân, trung quân, hạ quân đó, rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, từ từ tập ăn chay trường. Như vậy đó là mình ăn chay để là bớt cái nghiệp sát sanh. Bởi vì tất cả chúng sanh, tất cả các con vật đó, nó cũng là cùng một cái dòng máu đỏ, như mình không có khác. Nhiều khi mình cái gì, cái miệng, cái bụng của mình cho nó ngon, béo một chút thôi, nhưng mà cái đau khổ của các con vật phải chịu thì không có thể nào mà chúng ta diễn tả hết được. Quý vị thấy, khi mà mình cầm con dao cắt cổ con gà, con vịt, lúc đó nó giãy giụa, phải không? Nó kêu gào thảm thiết, nó đau đớn vô cùng. Chứ đâu phải là nó tình nguyện, nó sẵn sàng để cho mà mình làm thịt nó đâu, phải không? À, nó rất là đau khổ. Cho nên á, người biết tham sống sợ chết thì con vật nó cũng biết tham sống sợ chết. Người cũng biết khổ biết vui. Con vật nó có biết vui biết khổ không? Nó cũng biết. Thành ra đó, chúng ta là bớt đi cái nghiệp sát hại, mà cũng là tu tập cái tâm từ bi, cái lòng thương. Bây giờ quý vị thấy, như trong gia đình mình, mà như con mình hoặc cháu mình mà nó có một cái tai nạn gì đó, chày chụa, thậm chí mình đi, đừng nói ai xa, đứt tay chút chảy máu rồi, thì quý vị thấy lúc đó mình sao? Có đau đớn không? À, có nhiều người sợ không dám dòm nó máu của mình mà sợ nó, rồi mặt mày xanh lét hết trơn. À, có một chút mà có khi là đi bác sĩ này kia đủ thứ hết, mà mình có một chút là mình sợ, mình lo. Nhưng mà đối với cái loài chúng sanh khác thì mình là thẳng tay mà lấy cái mạng sống của nó, thì vì thấy gì có lòng từ không? Cho mình con của Phật, mà Phật là từ bi hay là gì? Phật là từ bi. Bây giờ mình xưng mình Phật tử là con Phật, mà mình không có từ bi mình làm sao nói con Phật được, phải không? À, như vậy là tập cái lòng từ, cho nên mới tập ăn chay, tập bớt cái sát sanh, rồi tập thêm cái tích cực nữa là phóng sanh, cứu giúp các cái loài vật. Chưa phải nói đợi mình mua bao nhiêu cả ngàn mấy trăm con cả lòng chim hay là cả bao cá mình đi thả, nhưng mà nói những cái gần mình đi trên đường thấy con vật thì mình tránh, không có nỡ đạp cho nó. À, hoặc là ở trong nhà mình có những con kiến hay gì đó, thì hồi xưa mình không biết tu á, chưa có thọ giới là thẳng tay, phải không? Hoặc là đổ dầu lửa vô chết không biết bao nhiêu, hoặc là đốt ha. À, thì như vậy đó là không biết bao nhiêu sinh mạng mà nói. Bây giờ mình biết rồi, giữ cái giới thứ nhất là giới gì? Không sát sanh. Mình ở trước Phật thì tự mình phát nguyện ha. Nhưng mà về rồi đó, quan trọng là mình có nhớ mình thực hành hay là không. Quý vị trước Tam Bảo, lúc mà thọ giới Tam Nguyên của giới đó, quý vị tự phát nguyện giữ giới sát sanh hay là có ai bắt quý vị không? Tự phát nguyện về nhà có nhớ làm không? Có không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Tự phát nguyện nhưng mà về nhà rồi tôi ít nhớ lắm. Phải không? Nếu nhớ thường là tập ăn chay mà quy y chừng 3-4 năm là ăn chay trường hết trơn rồi, nhưng mà chứng tỏ là nhớ ít lắm. Cho nên phải lấy cái lòng phái đó, phái quy Tam Bảo đó, dán cái chỗ nào mà vô ra thấy đó, ngày nào cũng đọc lần hết trơn á, ăn nhớ. Quý vị thấy Đức Phật kêu mình giữ cái giới không có sát sanh, kêu mình tập ăn chay như vậy đó, là khó với mình hay là thương mình? Thương mình. Tại sao vậy? Đức Phật không có muốn mình á sanh ra phải bị bệnh hoạn, ốm đau. Có những người một tháng thì bệnh hết là 20 ngày, đi bác sĩ hết á là 10 mấy ngày. À, quý vị thấy đâu phải tự nhiên, là do cái nghiệp sát từ đời trước hoặc là trong đời này. À, cho nên Phật muốn mình được khỏe mạnh, Phật muốn mình được sống lâu, Phật muốn mình được trường thọ bình an. Cho nên Phật mới khuyên mình giữ giới không sát sanh. À, rồi chúng ta tập cái lòng từ bi thương xót, đó là con vật. Rồi nói tới con người, nhìn thấy những cái cụ già 60 mấy 70 tuổi, đúng ra cái tuổi đó là phải để cho con cháu cung phụng lo lắng, mà mình nhìn thấy có những người cầm từ cái sắp giấy số giữa trưa hè nắng gắt như vậy đi năn nỉ từng cô từng cậu từng chú gì rồi á, có những bà cụ hay là ông lão cầm chìa cái tay đi xin từng người ở những cái bến xe hay là những cái nơi mà công cộng có nhiều người, chúng ta thấy là đáng thương. Mình á, bằng cái sự thông cảm giữa con người với con người, mình chia sẻ dầu cho vài đồng bạc hay là một cái bánh, mà bằng cái lòng thương chân thành thật sự của người đối với người, đó là chúng ta thể hiện được từ bi của đạo Phật. Mà quan trọng ở cái lòng thương chân thành chứ chưa hẳn ở món đồ. Ví dụ như giờ quý vị đem cùng một cái món đồ đó mà mình cho người, nhưng mà hai người cho cái hành động khác nhau. Một người cho bằng cái lòng thương chân thành, và một người á là cho với tính cách là xem thường, thì quý vị thấy khi cái người nhận đó đó, họ cảm ơn ai nhiều hơn? Cảm ơn cái người cho mình với cái tấm lòng chân thành thương xót thật sự. Cho nên á, cái món đồ cũng như nhau, mà cái phước đức, cái công đức nó khác xa, là từ cái ca chỗ dụng tâm của mình. Cho nên quan trọng là cái lòng thương chân thành thật sự của mình. Rồi á, có những nơi quý vị đi từ thiện ở vùng sâu vùng xa thì cái đó là rất tốt, nhưng mà Minh Thành luôn luôn á là nói quý vị á, tập từ gần cho tới xa, từ trong ra ngoài, tức là ở trong gia đình của mình, vợ chồng của mình, con cái cháu của mình, anh em bà con của mình á, khi họ có khổ có nạn, khi họ có đau đớn có buồn phiền có nguy cấp, mình có đối xử bằng cái tấm lòng thương mến chân thành thật sự hay không? Cái chỗ đó mới là chỗ quan trọng. Cái tập cái tình thương từ trong ra ngoài. Tại sao những người gần gũi nhất với mình, những người đó là cùng chia sẻ ngọt bùi, cùng trải qua cái vinh nhục thăng trầm với mình mà mình không tha thứ được, mình không có bao dung độ lượng được, mình không đối xử được bằng cái lòng thương từ bi mà Phật dạy được, thì làm sao mình đối xử với những người ngoài? Quý vị thấy phải vậy không? Ở nhiều khi vô lại Phật mình thấy thiết tha chí thành lắm. Có khi vuốt vuốt cái tà áo Bồ Tát Quán Thế Âm nó bụi dơ gì cũng vuốt, vuốt xong rồi chùi lên đầu vô mình ha. Cung kính Phật lắm, nhưng mà ông bà ở nhà đó, cha mẹ mình có cung kính được hay không? Chỗ đó mới là cái chỗ quan trọng, phải không? Có cung kính, vợ chồng cũng phải tương kính với nhau, rồi cha mẹ hiếu thảo đối với ông bà, những cái bậc trưởng thượng hay là những người hàng xóm chung quanh mình, rồi sau đó mình giàu mình tôn kính Phật thì cái phước nó mới trọn vẹn. Nhiều khi đó mình thích, nhiều khi làm mấy cái cao xa mà bỏ quên mấy cái gần gũi. Như vậy nếu mà lâu lâu mình thành nghe hai vợ chồng mà cự cãi với nhau mà phiền não thì sao? Là không được nha, phải không? Như vậy là chưa có cái tình thương tâm từ bi rồi, phải không? Rồi con cái cũng vậy, lúc nó gặp những cái khổ, những cái khó, hoặc nó phạm những cái lỗi lầm, mình phải bình tĩnh, sáng suốt để nghe, để nghe nó giải bài, nó tâm sự, rồi mình tỉnh táo sáng suốt mình mới hiểu được, mình mới chỉ dẫn nó được. Còn này mới vừa làm lỗi cái sao, sao la ôm sòm lên, phải không? Cự nữ, thậm chí là cây sách cây, phải không? Quất vô rồi, vậy có giải quyết được vấn đề gì không? la lối ôm sòm cự nữ này kia, đó có giải quyết được gì không? Không giải quyết tại đầu, phiền não tăng lên thêm. Cho nên đó là chúng ta quý vị nhớ Bồ Tát Quán Thế Âm á, còn gọi là Bồ Tát Đại Bi, tình thương rộng lớn. Quý vị vô lại Bồ Tát hoài đó, giúp giúp Bồ Tát hoài à, phải không? Nhưng mà giờ đó hỏi cái gì Bồ Tát tu cái gì mà được như vậy, mình phải tìm hiểu chứ. Thì Bồ Tát tu nhẫn nhục, Bồ Tát tu từ bi, Bồ Tát tu cái hạnh lắng nghe. Cái hạnh lắng nghe rất là quan trọng. Lắng nghe chính mình và lắng nghe mọi người xung quanh mình. Lắng nghe lại mình á là để mình nghe được những cái tiếng nói ở trong lòng của mình. Thí dụ như giờ những cái tâm tham muốn nó dấy khởi thì chúng ta nghe rõ, chúng ta mới dùng cái danh hiệu Phật hóa giải nó, phải không? Những cái tâm nóng giận sân si nó phát khởi, mình nghe rõ đó, nó nói ở trong. Quý vị thấy mỗi khi nó giận nó có nói ở trong không? Có không? Khi nghe thì có không? Nói nhiều không? Chắc là không có nghe, lo nghe ở ngoài không, không nghe ở trong, phải không? Quý vị ngồi yên, quý vị nghe lại ở trong. Nghe ở trong là nghe cái tiếng nói của tâm. Tâm mình nó nói dữ lắm, nó xí xô, xí xào, nó bà tán dữ lắm, phải không? Nó nói suốt ngày, nhiều khi nằm ngủ á, mà nó cũng chưa chịu nghỉ nữa, quý vị thấy nằm nó có nghỉ chưa, hay nó nói nữa. Nằm xuống nó cũng nói, cứ nói hoài, hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ. Mà chúng ta mà không có lắng nghe thì để hồi nó giận nó cuốn phăng mình đi hết trơn, phải không? Nếu mà cái giận nó nổi lên cái mình theo, hồi sáng á, cái chị đó chỉ nói cái câu như vậy đó, là khinh khi quỷ nhục mình. Hồi sáng thì không thấy nhưng mà về nằm suy nghĩ kỹ lại, lạ vậy đó chứ. Cái lời nói là gió thoảng mây bay qua rồi mất, thì thôi mất rồi. Nhưng mà trở về nhà đó, tối nằm ngủ gác tay lên trán rồi suy nghĩ, suy nghĩ xong rồi cái nó sanh ra, phát sanh ra, ủa cái câu nói vậy là sáng sao mình bình thường nghe chứ, cái câu này đúng là khinh thường mình nè, coi mình không ra gì hết trơn á. Rồi bắt đầu nhập vô nói tới hồi cái ngày mai gặp bà là nói lại mới được nữa cái câu gì đó nói. Bây giờ thấy không, đó đó mà mình không nghe được, đó là cái gì, vọng tưởng phiền não mà nó dẫn mình đi, rồi mình theo nó, rồi ngày mai gặp lại thì sao? Đấu khẩu xong rồi đấu võ xong rồi sao? Rồi đủ thứ chuyện phía sau đó, rồi tự quý vị hiểu vô cùng vô tận, nói không hết. Quý vị thấy đó là mình không chịu á, là tỉnh sáng để mình nghe lại, rồi mình nhận giặt làm con, những thứ đó là phiền não. Nhận giặt làm con rồi nó dẫn là tạo nghiệp thì chịu quá báo khổ. Nghiệp là cái gì? Tức là mới đầu là ý nghiệp, mình nó nghĩ nó nói trong này thôi, mà nếu mình quá giải được thì thôi xong việc. Nó nghĩ lên, nó giận, nó tức ngày kia, nó muốn nói câu thì thôi nói chỉ cho mệt. Cái lời nói gió thoảng mây bay qua rồi mất, hơi nào chắc. Hít vô a di, thở ra đà Phật, 4-5 hơi cái ngủ ngáy phò, khỏe biết nhiêu nó, phải không? Rồi bây giờ không chịu, không biết quá giải, không biết tu tập theo những cái lời nói đó, cái ngày mai gặp cái nói là 3 câu, cái bà kia mới có để yên cho mình không? Bà nói lại 5 câu của mình chịu, mình đâu chịu lỗ lời, cái đâu lỗ dứt lại 8 câu. Rồi xong hồi là đủ thứ chuyện phía sau đó. Đó là do mình không có biết sáng suốt lắng nghe để mà tu tập. Nếu mà mình biết sáng suốt lắng nghe tu tập á, thì mình hóa giải được phiền não á, từ ở trong cái trứng nước, từ trong trứng nước. Cho nên cái pháp của Phật đặc biệt là ở chỗ đó. Nếu mà biết tu á là được an lạc từng giây từng phút. Ngay khi mà mình chưa có gặp cái bà đó mình nói á, mà ngay cái tâm mình đang nó nói mà nó giận như vậy, lúc đó có bực không? Có nóng lên không? Có không? Chỉ cần trong lòng mình nó nói là mình khó chịu rồi, ngay lúc đó là đã là nhiệt não rồi, đã là nóng bức rồi. Mà nếu mình dùng cái danh hiệu Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, phải không? Quán Thế Âm Bồ Tát cái có nhanh dương nước tịnh, À, lúc đó có cái bình tịnh thủy bên, có cái nhành dương liễu phải không? Nhúng cam rồ vô, rưới từ đâu là mát mẻ, dập tắt lửa phiền não hết trơn. Thì đó, lúc đó thì sao quý vị không sử dụng? Như vậy ai cũng có cái bình tịnh thủy chứa đựng nước cam rồ, ai cũng có cái cành dương liễu à, để mà dập tắt lửa sân si hết trơn. Mà sao không chịu dùng mà cứ là cứ lại xài ké Bồ Tát mà xài không được, phải không? Cầu nguyện không à mà không chịu thực hành à. Thành ra trong đạo chúng ta dạy đó là nguyện nhưng mà phải hạnh nữa, nhớ chưa, nhớ chưa? Nguyện thì nhiều lắm mà hạnh thì không chịu làm à, cho nên không có kết quả à. Thành ra đó là chúng ta ai cũng có cái tình thương rộng lớn. Nhà quý vị nhìn thấy người nghèo khổ, gặp người nguy cấp, quý vị có thương không? Có phải lòng thương không? Nhiều khi không có tiền, không có điều kiện giúp đỡ, nhưng mình cũng thương. Cái lòng thương đó là có sẵn, không phải học Phật mới có. Mấy người không phải Phật tử cũng có, ai cũng có hết. Cho nên chúng ta có sẵn cái tình thương dạt dào, lòng từ bi. Chúng ta có sẵn cái đức nhẫn nhịn, tự có sẵn, không phải đợi là tu mới có. Nhưng mà mình tu, mình học giáo lý thì Phật dạy mình những cái phương pháp nó hiệu nghiệm, nó mau chóng và nó phát huy rộng lớn tới mức tột cùng thôi. Chứ còn ta không biết tu, ta cũng có, nhưng mà nó đi lệch hướng, nó vận dụng theo cái chiều tham sân si phiền não. Rồi chúng ta vận dụng theo cái chiều giới định tuệ giải thoát an lạc dễ thoát à. Chúng ta luôn có sẵn là cái tâm sáng suốt để lắng nghe, cho nên mình lắng nghe lại mình để mình thấy rõ cái nào còn dở, cái nào xấu để mình hóa giải, mình sửa đổi, như vậy gọi là tu, phải không? Rồi mình lắng nghe cái nào là cái tốt lành, cái nào là cái trí sáng thì mình phát huy lên thêm. Ví dụ như là ở trong bụng nó nói là chiều nay đó là đi lại chùa nghe pháp hoặc là lại chùa tụng kinh, quyết định sắp xếp hết rồi, cái bỗng nhiên hồi á hay cái tin là có cái bộ phim gì bữa nay mới chiếu hay lắm, mà ngay cái giờ đi lại chùa nghe pháp à, ngay giờ lại chùa tụng kinh á, hoặc là có cái chương trình gì đó chẳng hạn, lúc đó cái sao đổi ý không à? Nếu mà mình nghe cái tên nó giặt phiền não trong cái này, nó đổi, nó quẹo quẹo lối tẻ không, còn cái lối thẳng của mình là chánh đạo, đi tới nghe pháp tụng kinh tu tập, nhưng mà nó bị phiền não á, nó quẹo bên bên. Mà nếu mà ai yếu yếu là bị dẫn nó quẹo hoài, quý vị có thường quẹo không? Có không? Phải đi thẳng chứ đừng đi quẹo, phải không? Trực chỉ Tây Phương, nhắm thẳng Tây Phương, phải không? Nhắm thẳng tới cái chỗ an lạc giác ngộ giải thoát, mà sao cứ quẹo hoài vậy à? Thành ra đó là chúng ta nghe được vậy rồi đó, mình điều chỉnh lại liền, mình không có nghe cái tên giọng nè, cái tên ma nó dẫn mình đi là phiền não nè, mình á trở về cái giác mình chỉnh lại. Thì như vậy là bây giờ mới có mặt ở đây, chứ mình thành biết bữa nay cũng có mấy người quẹo rồi đó, không ngồi ở đây biết có mấy người bị quẹo rồi. Mà lạ, đi tu học, đi nghe pháp, đi tụng kinh này kia đó thì á là à, thấy như là quý vị thấy nó làm như không có hấp dẫn, thấy thường, phải không? Nhưng mà à, đi mấy cái gì mà à, ca nhạc hay là coi phim hay là có chương trình gì đó làm như thu hút mạnh hơn, phải không? Phải không? À, mấy ông thì đá banh này kia vậy đó à, thì nó thu hút mạnh hơn. Cho nên á, hoặc là đi tới cái việc tu hành đạo pháp thì nó chắc chở lắm, nhiều khi nó chướng ngại lắm, chuẩn bị đi cái đau bụng, nhức đầu, sáng giờ không đau bụng, nhức đầu, nhưng mà tới giờ chuẩn bị đi tụng kinh hay đi tu rồi tới giờ niệm Phật cái tự nhiên giờ đó nó thấy mệt, lạ vậy đó. À, mà thường thường á là hãy nó làm vậy là mình mà không có cái nghị lực, không có sáng suốt mà nghe đó, tỉnh táo là mình bị quẹo liền. Đó là nghe mình rồi, nghe mình rồi giờ nghe người, nghe người. Nhiều người chung quanh mình á, trong gia đình mình á, rất cần mình nó nghe. Mà nhiều khi á, mình ít có lắng nghe. Chính vì á, ít có lắng nghe á, cho nên nó không có thông cảm được. Mà không thông cảm được á, cho nên mới có cái sự mắc mưu, mới có cái sự hiểu lầm, rồi mới có cái sự là phiền giận hờn mát với nhau. Cho nên á, chúng ta có những cái giây phút là chúng ta nên á, chỉ cần ngồi yên để lắng nghe thôi, lắng nghe những người ở trong gia đình của mình, người ta giải bày cái tâm sự hoặc những cái điều mà người ta muốn nói. Đó là mình đang tu tập cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ không phải thường đâu, rất là bình thường. Rồi ngay lúc mà quý vị đang nghe pháp hiện giờ cũng là lắng nghe. Có lắng nghe thì chúng ta mới có thể tiếp nhận được cái chánh pháp chân thật của Phật tổ. Còn nếu không có lắng nghe thì khó mà thâm nhập được đạo màu. Bởi vì những lời của Phật, của tổ dạy á, nó không phải như những cái lời nói thông thường ở thế gian. Quý vị thấy những lời nói ngôn ngữ thế gian nói rất là dễ hiểu, nhưng mà cái lời trong đạo lý á, nó sâu xa mầu nhiệm. Nếu mà mình không có cái sự mà lắng tâm, lắng thần, yên tĩnh á, thì không thể nào tiếp nhận nổi. Đâu phải chỉ nghe không mà mình còn nghiền ngẫm nữa, quý vị thấy không? Có những vấn đề hay là những cái pháp Phật dạy một câu nói thôi, còn có khi mình nghiền ngẫm cả đời cũng chưa thấu suốt hết nữa. Huống hồ chi mà mình để cái tâm mình phân tán thì nó đâu có tiếp nhận trọn vẹn được cái pháp của Phật. Cho nên cái điều kiện tiên quyết của nghe pháp á, Đức Phật cái thời còn tại thế, Phật luôn luôn là nhắc các thầy tỳ kheo mà hỏi Đức Phật một vấn đề gì đó, Đức Phật chuẩn bị đáp là Phật nói: các thầy hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các thầy mà nói. Các thầy hãy lắng nghe, cái chữ lắng nghe nó rất là quan trọng. Tiến một bước sâu xa hơn nữa đó là cái đường nghe hiện giờ của quý vị đó, nó không có hình, không có tướng, mà nó làm chủ cả muôn vật. Quý vị có biết cái đang nghe hiện giờ của mình hay không? Biết không? Cái đang nghe hiện giờ của mình là cái gì? Quý vị có biết không? Bởi vì tất cả cái hình tướng hồi nãy chúng ta nói đó, hoa có nở rồi tàn, trăng có tròn rồi khuyết, con người có sanh ra rồi có già có chết, tất cả các hình tướng đều tan hoại, đều phải đổi thay, sanh diệt vô thường. Còn cái sáng suốt đang nghe hiện giờ của quý vị không hình không tướng, mà hằng chi hằng giác lúc nào cũng tỏ rạng không có mờ. Cái đó trong đạo gọi là bất sanh bất diệt, không có già không chết, mà cái quý báu vô cùng. Tất cả vũ trụ vạn vật trên thế gian này á, không có gì có thể so sánh được với cái đó. Nó làm chủ tất cả. Có một vật trước trời đất không hình vốn lặng trang, hay làm chủ muôn vật chẳng theo bốn mùa mà điêu tàn. Có một vật trước trời đất là chỉ cho cái biết sáng suốt, cái tâm thanh tịnh đang nghe pháp hiện giờ của quý vị đó, nó có trước trời trước đất, không hình vốn lặng trang, nó không có hình tướng nhưng mà nó lặng lẽ, không có hình tướng mà lặng lẽ sáng suốt, hay làm chủ muôn vật, nó là chủ của tất cả muôn vật có hình tướng nè. Nó làm chủ muôn vật như thế nào để nói quý vị sẽ thấy rõ. Thí dụ như cái nhà của quý vị ở đó là từ đâu mà có được? Cái nhà quý vị ở đó từ đâu có được? Từ người chủ nhà, phải không? Từ người chủ nhà mới có được cái nhà. Như ý chủ nhà, phải không? Muốn là lót gạch màu gì, đặt cái tủ ở đâu, cái bếp ở chỗ nào, phải không? À, cái bàn bố trí nơi đâu, thì như vậy là cái nhà đó có ra từ cái tủ, cái bàn, cái bếp, cái ghế đều do người chủ nhà. Nhưng mà xét sâu hơn nữa là do cái ý, cái tâm ý của người chủ nhà, phải không? À, cái ý, cái tâm của người chủ nhà. Thì vậy quý vị thấy có phải cái nhà đó có ra là từ cái tâm của người chủ nhà không? Phải không? Rồi nếu mai mốt cái chủ nhà không muốn đặt cái bàn chỗ này nữa, đổi qua chỗ khác, à, không muốn để cái bếp ở đây nữa, dời sang chỗ nọ, thì vậy quý vị thấy cái nhà đó đổi thay vị trí, à, bếp hay là bàn đó là cũng do ai? Cũng do chủ, mà xét sâu cũng do tâm. Cho nên mình xét cho kỹ thì quý vị thấy từ cái tâm không có hình tướng đó mà nó tạo thành nghiệp. Nếu mà làm nghiệp, làm nghiệp thiện tốt á, thì sanh ra cái con người đó giàu có, đẹp đẽ, sang trọng, phải không? À, phú quý. Còn nếu như á, cái tâm ác, tâm á, xấu tạo thành nghiệp dữ thì sanh ra là sao? Nói người thôi là đen đúa, xấu xí, nghèo hèn, khốn khổ, tật nguyện, phải không? Còn nếu nói sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa, tạo nghiệp nặng thì trở thành loài vật, à, là trâu, bò, heo, chó, vân vân, hay là kiến trùng. Thì như vậy đó, con người đẹp, xấu, giàu, nghèo, sang, hèn, à, vân vân, đều là từ nơi cái nghiệp mình tạo. Và cái nghiệp đó từ đâu? Từ nơi tâm, phải không? Thì vậy tâm mới tạo thành ra cái thân này. Cái thân này của mình á, nó có đẹp, nó xấu, nó cao, thấp, mập, ốm, đen, trắng, sang, hèn, vân vân, đừng có trách ai hết, phải không? Ai làm ra vậy? Ai làm ra cái thân này cho mình? Chính mình, cái tâm mình nó làm ra. Mà không hiểu đạo là mình quán trời, trách đất, rồi hận đời đủ thứ hết là sẽ khổ. Lúc đó mình thành còn đi học, đi xe đạp tới cái chỗ đèn xanh đèn đỏ cái thành phố, quý vị biết có những chỗ đèn xanh đèn đỏ nó dừng lại, cái mình thành mới gặp một cái cậu đó là tráng niên mà bị tật nguyền, cậu hy sinh. Thì ở trên cái cánh tay của cậu đó, cậu xăm hai chữ rất là to: hận đời, hận đời. Là tại sao? Tại sao người ta sanh ra thì đầy đủ hình dốc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khí? Tại sao người ta sanh ra thì có cha, mẹ, anh em? Mà tại sao người ta sanh ra thì có tiền, bạc, có đầy đủ mọi tiện nghi vật chất? Còn tại sao mình sanh ra tật nguyền, nghèo, hèn, khốn khổ, thì đến đi xin ăn từng đồng từng cát? Như vậy là không biết vì sao cho nên hận đời, không biết rõ từ đâu. Vì thấy không? Rồi như vậy nó càng hận thì sao? Thì càng khổ, càng khổ rồi. Rồi là tạo nghiệp thêm, rồi từ cái khổ nó chất chồng lên cái khổ. Cho nên Đức Phật nói chúng sanh á, từ tối đi vào trong tối, lấy khổ mà muốn bỏ khổ thì không thể nào hết được. Cho nên chúng ta học đạo chúng ta thấy rất là rõ, từ cái tâm tạo nghiệp thiện ác của mình mà có ra cái thân này. Và cái thân này đó, rồi đó là nó phải tạo ra cái cảnh vật chung quanh, tạo ra nhà cửa vân vân, rồi nhiều cái nhà hợp lại thành cái quận, cái huyện, tỉnh, rồi thành thành phố, nhiều thành phố trở thành nước, cho nên nhiều nước rồi trở thành cái thế giới. À, thì hiểu quý vị thấy. Cho nên trong kinh nói ba cõi chỉ là tâm, ba cõi đều từ tâm của mình mà biểu hiện. tâm mình nó biểu hiện ra thân, rồi thân mình mới làm ra nhà cửa, rồi nhà cửa nó mới làm ra nhiều cái nhà, nhiều nhà thành huyện, thành tỉnh, rồi thành nước, nhiều nước, thành thế giới, thành hành tinh, quả đất. Rồi quý vị thấy như vậy là từ cái quả đất, cái vũ trụ á, đều từ cái tâm của con người mà ra. Cho nên trong kinh nói ba cõi hay là vũ trụ vạn vật á, đều từ cái tâm của mình mà biểu hiện. Quý vị thấy rõ chỗ này chưa? À, rất là rõ. Cho nên cái đang nghe pháp sáng suốt hiện giờ của mình nó làm chủ tất cả. Bây giờ chúng ta niệm Phật hay trì chú hay tụng kinh hay tham thiền á, tất cả pháp môn á là để dừng những cái buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua, đúng sai hay dở, tham sân si vân vân. Mà dừng lại rồi đó, nhưng mà nói dừng lại chứ khó dừng hay dễ dừng? Khó hay dễ? Rất là khó. Cho nên muốn dừng hoài mà dừng không nổi, thì Đức Phật cho A Di Đà Phật cho nó dừng lại, phải không? Mà A Di Đà Phật rồi dừng được chưa? Có khi cũng dừng được mà có lúc cũng chạy nữa. Cho nên giờ mới mạnh mẽ tinh tấn niệm Phật lên là để cho nó dừng, dừng những cái tâm tạo nghiệp đó lại. Mà dừng tâm tạo nghiệp đó lại rồi đó, quý vị mới thấy được cái tâm chân thật, thanh tịnh, sáng suốt, vô lượng quang của mình, vô lượng giác của mình, vô lượng thanh tịnh của mình, vô lượng công đức đầy đủ ở trong cái tâm sáng suốt đó. À, bây giờ tiến qua cái bước thứ ba, quý vị thấy như nó giờ vô lượng công đức của Phật Di Đà đó là từ đâu làm ra? Cũng từ tâm mình làm ra, quý vị thấy phải vậy không? À, bây giờ quý vị đó là tụng kinh, tâm quý vị muốn quý vị mới tụng chứ. Bữa nay quý vị nghe pháp quý vị có muốn nghe không? Muốn nghe tâm nó mới dẫn cái thân đi, phải không? Cái tâm nó muốn rồi mới dẫn cái thân ngồi đây, chứ tâm không muốn thì đâu có dẫn thân. Rồi á, mình bố thí, mình cúng dường, niệm Phật, mình làm tất cả những việc lành giúp đỡ người nghèo tàn tật, hay là mình á làm bao nhiêu việc thiện, bao nhiêu việc công đức đi đó, là cũng là từ nơi cái tâm sáng suốt của mình. Cho nên nó vô lượng công đức á, cũng từ tâm này mà ra. Bây giờ quý vị muốn vô lượng công đức á, thì quý vị phải á, niệm Phật để trở về cái tâm thanh tịnh. Từ cái tâm thanh tịnh sáng suốt đó, nó sẽ nhìn soi sáng, nó thấy rõ. Và cái tâm của mình sáng rồi, mình thấy rất là rõ việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào là phước, việc nào là tội, việc nào chánh, nào tà. Mình thấy rõ rồi, mình sẽ làm được rất là nhiều việc, mà có khi làm rất ít mà được rất là nhiều. Còn mình thấy không rõ đó, nhiều khi làm rất nhiều mà được chẳng có bao nhiêu, phải không? Quý vị thấy phải vậy không? Như giờ quý vị thấy như cái tâm phiền não của mình, cái tâm á, cái tôi của mình lớn chẳng hạn. Như giờ mình đi vô chùa, mình cũng là Phật tử lâu năm, cũng là kỳ cựu, có việc gì cái có mình liền à. Nhưng mà bây giờ á, nếu mà mình làm lâu lâu rồi, cái bỗng nhiên bữa nay có người nào đó mà mới vô, mà sao đứng dành cái chỗ tụng kinh của mình, mình đứng là sát ông thầy đó, cái chỗ chính yếu nhìn lên là thấy Đức Phật liền. Bữa nay người này mới lại mà chiếm ngay cái chỗ của mình mười mấy năm rồi chứ, vô đứng ngay chỗ mình, lúc đó quý vị thấy thì sao? Đứng dưới cuối cùng mà niệm Phật có thanh tịnh không? Nếu mà giận lên mà buồn, cái người mới vô tôi dành cái chỗ mấy chục năm của tôi, thì lúc đó quý vị thấy sao? Chấp à. Nên làm rất nhiều, nhưng mà chỉ có cái phước nhỏ chứ chưa được cái công đức. Công đức là phải cái việc làm á, nó do cái trí tuệ soi sáng cho nên mới được công đức. Và cái trí tuệ soi sáng á là mình làm tất cả mọi việc mà không bị vướng mắc, không có bị ràng buộc, làm tất cả nhưng mà có gì đâu. Quý vị có biết cái chỗ này chưa? Có biết có gì đâu chưa? Chắc ít người biết. À, là ở trong kinh Đức Phật dạy á, Đức Phật nói mấy mươi năm về kinh điển Bát Nhã, nhưng mà giờ mình thành tóm gọn là quý vị có ba chữ là có gì đâu. Bây giờ quý vị tập ha. Cái chuyện gì nó khổ tới mình quá chừng âu sầu phiền não, Vô nghĩa hít vô a di thở ra đà Phật, quán xét có lẽ thật, thân này còn không thiệt, bạn sống trong hơi thở thì có cái gì đâu mà thiệt, buồn chi, phiền não chi. Rồi hít vô a di thở ra đà Phật, còn khỏe. Bỗng nhiên cái nổi lên giận, quán xét thấy rõ có gì đâu mà giận. Rồi hít vô a di thở ra đà Phật, khỏe. Phải không? Bỗng nhiên cái thấy sao mà thấy sao mà buồn phiền, hay là mình ghét người nào đó, có gì đâu mà ghét, có cái gì đâu mà ghét, có gì đâu thiệt. Thì vậy là hít vô a di thở ra đà Phật. Bây giờ quý vị cứ ghiệt có nhớ ba chữ có gì đâu. Tất cả mọi việc tới quý vị tỉnh sáng soi xét rõ, quý vị thấy có gì đâu là quý vị bảo đảm là an lạc, bảo đảm là vui tươi hạnh phúc. Quý vị chịu làm vậy không? Chịu không? À, nếu mà chúng ta soi xét thấy được vậy thì là mình sẽ làm được những cái việc công đức. Nhiều khi những cái việc rất là đơn giản mà sanh ra công đức lớn. Cầm cái chổi quét cái nhà, từng quét a di đà phật, phải không? Quét một quét là a di, quét quét thứ hai là đà phật, mà cái tâm tỉnh sáng sanh ra công đức. Cho nên quét ở trong tâm sáng suốt niệm Phật, cho nên quét thiệt nhiều nhưng mà thấy có gì đâu. Cho nên quét mà thấy mình quét thiệt cho làm mà coi chừng quạo à. Ai vô mà lạng quạng là quạo đi cái đôi dài dính sình không à. Cái chánh điện tôi quét tôi lao nãy giờ mà bước vô bộ hoàng hổng không thấy sao cự à. Vậy thấy không? À, mình đang nè quét lao mà cái tâm tỉnh sáng có gì đâu, vậy là lỡ có bước vô chứ không đến nỗi cự. Nói nhẹ nhàng, phải không? À, rồi xuống làm bếp cũng vậy đó, từng gọt một sắc củ cà rốt khoai tây phải không, lặt rau một sắc là a di, sắc thứ hai đà phật, sắc thứ ba a di, sắc thứ tư là đà phật. Như vậy làm rất nhiều nhưng mà không có bị lửa nó đốt, lửa nhà bếp nóng lắm. Nhưng mà này do niệm Phật á, do có cành dương nước tịnh của Bồ Tát Quán Thế Âm cho nên mát, gần lửa mà vẫn mát, chứ còn làm hồi quạo là không được anh á. Đó là hữu lậu rồi, hữu vi là cái phước nhỏ không thiệt. Làm tất cả mọi việc mà không bị vướng mắc, không có bị dính kẹt à, trong cái tâm niệm Phật thanh tịnh sáng suốt như vậy thì cả một cuộc đời quý vị là vô lượng vô biên công đức. Tới chừng quý vị niệm Phật tới lúc nhắm mắt giảng sanh á, Phật Ca Di Đà cầm cái đài sen bảy báo Bồ Tát Quán Thế Âm Thế Chí là tới. Tại vì quý vị tương ưng hết với Phật rồi, Phật có gì quý vị cũng có đấy, cho nên về ở chung với Phật Bồ Tát. Còn nếu như Phật thì từ bi mà mình á sân si, về ở được không? Phật á thì luôn luôn trí tuệ, mà mình hở là cự gây lộn hoài thì làm sao mà tương ứng với Phật, quý vị thấy vậy không? Cho nên những cái yếu tố Phật tu là trí tuệ, cho nên được vô lượng quang, ánh sáng vô lượng là do tu trí tuệ. Rồi vô lượng thọ à, tuổi thọ không lường là do tu từ bi, phải không? Tập đó là giảm bớt sát sanh, ăn chay phóng sanh à, mình phải tập từ bi trí tuệ. Rồi vô lượng công đức á, làm tất cả việc lành việc thiện mà không vướng mắc, không có chấp chặt, không có bị ràng buộc, làm cho cái tâm hoan hỷ buông xả à, thì như vậy á là quý vị sẽ có được ba cái yếu tố quan trọng để tạo thành cái công đức vô lượng của Phật A Di Đà, thì chắc chắn quý vị nhắm mắt á sẽ được phẩm rất là cao, phải không? Quý vị chịu làm ba điều này không? Quyết tâm làm ha. Thì kính chúc cho tất cả quý Phật tử luôn luôn tinh tấn niệm Phật và nghiền ngẫm thấy rõ được lẽ thật của mạng sống mình chỉ trong một hơi thở, buông bỏ đừng có dính mắc ràng buộc, tỉnh sáng luôn luôn được an lạc trong ánh sáng vô lượng của Đức Phật A Di Đà và tâm từ bi vô hạn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Di Đà Phật. Cuối lại mình thành hưởng nguyện mười phương tam bảo long thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho sư cô trụ trì và tất cả ni chúng luôn luôn là ngọn đèn bát nhã soi sáng, đưa đường dẫn lối cho tất cả các Phật tử tu tập đến chỗ giác ngộ. Nam mô A Di Đà Phật.